Chương số 17. Con người có tự do tự bảo vệ. Chiều tà, căn nhà của những người quê cơ khá nhộn nhịp. Bà Razen Halliday thông thả chuẩn bị thức ăn cho những người sẽ ra đi ngay tối nay. Bóng đã ngả dài về phương đông, mặt trời đỏ úi phía chân trời rọi chiếu vào căn buồng ngủ của George. Anh đang đặt con ngồi lòng, tay nắm chặt tay vợ. Hai vợ chồng có vẻ lo âu, trang nghiêm. Trên khuôn mặt còn có những vệt nước mắt. George nói: Eliza, anh biết là em nói đúng. Em là một người đàn bà tốt, tốt hơn anh nhiều. Anh sẽ cố gắng sống sao cho xứng đáng là một người tự do và ngoan đạo. Anh hứa với em là sẽ quên quá khứ, từ bỏ mọi ý nghĩ chua cay, đọc kinh và tự rèn luyện trở thành người tốt. Eliza hứa: Khi nào sang tới Canada, em sẽ giúp đỡ anh. Em may giá khéo, em lại học được cách giặt và là áo quần vải mỏng. Hai vợ chồng chúng mình có thể kiếm ăn kha khá được. George nói: Tất nhiên là thế rồi, chúng mình phải kiếm ăn và nuôi con. Eliza, giá mà ai cũng hiểu hạnh phúc của một người cảm thấy rằng vợ mình và con mình thuộc về mình nhé. Anh từng lấy làm lạ khi thấy có những người có được hạnh phúc ấy lại cứ tự gây cho mình hàng trăm điều lo ngại khác. Anh thì anh cảm thấy rất khỏe và rất giàu, mặc dù chúng mình chỉ có hai bàn tay trắng. Trước đây, suốt đời anh làm việc đầu tắt mặt tối mà chẳng có một đồng xu dính túi, không cửa không nhà, không một miếng đất cắm dùi. Chỉ cần người ta để cho anh yên thân thôi, anh cũng đã bằng lòng rồi. Anh còn sẽ biết ơn nữa chứ. Anh sẽ làm việc, anh sẽ gửi tiền về đủ cho em và con tiêu. Còn lão chủ cũ của anh, lão đã lời gấp hàng trăm lần số tiền lão chi tiêu cho anh. Anh chẳng nợ nần gì lão ta hết. Eliza bảo: Nhưng chúng mình đã ra khỏi vòng nguy hiểm đâu. Chúng mình chưa ở đất Canada. Đúng như vậy, nhưng hình như anh đã thở được đôi chút không khí tự do. Anh thấy khỏe hẳn lên. Vừa lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng nói chuyện. Tiếng nói nghiêm trang, lo ngại. Một lát sau, có ai gõ cửa. Eliza chạy ra mở cửa. Ông Simon đứng với một người quê cơ. Ông giới thiệu là Phineas, một anh chàng to lớn tóc hung, hoạt bát, không có cái vẻ bình lặng, thoát tục như ông Simon. Anh là người rất thực tế, anh tự hào về điều ấy. Điều đó thật là mâu thuẫn với bộ áo quần khắc khổ, với cái mũ rộng vành và giọng nói của anh. Ông Simon cất tiếng nói đầu tiên. Anh bạn Phineas mới khám phá được cho anh và cho đoàn của anh một điều rất quan trọng. Để anh ấy kể cho anh nghe. Phineas nói: Đúng như vậy. Thế mới biết là có những khi chỉ nên ngủ gà ngủ vịt thì có lợi vô cùng. Đêm qua tôi trọ tại một quán rượu cách xa đường cái. Anh Simon mà, anh biết đó. Cái quán mà năm ngoái chúng mình đến bán táo cho cái mụ béo đeo cái đôi hoa tai rất dài ấy mà. Thế này, tôi đi ngựa lâu quá, lúc ấy mệt nhoài rồi. Ăn xong tôi nằm trên đống bao tải ở góc một cái phòng công cộng. Tôi đắp một miếng da trâu lên người, chờ người ta dọn cho một cái giường. Trời ơi, thế là tôi ngủ mất. Ông Simon mỉm cười. Ngủ gà ngủ vịt chứ hả? Không, ngủ rất sai. 1 hay 2 giờ gì đó, bởi vì lúc đó mệt quá. Rồi bỗng mình thức dậy, thấy có người lố nhố ngồi quanh một cái bàn. Họ uống rượu, nói chuyện. Thế là chẳng dạy gì để cho họ biết có mình ở đó. Tôi mới lắng tai nghe. Nhất là họ lại nói về người quê cơ. Một đứa nó nói: Nhất định chúng nó hiện đang ở trong khu rừng, những người quê cơ. Thế là tôi mới giỏng hai tai lên mà nghe. Chúng nó nói về toán người chạy trốn. Chúng nó nói toan toan kế hoạch của chúng nó. Chúng nó bảo cái gã thanh niên ấy phải gửi trả về cho chủ ở bang Kentucky. Lão chủ ấy định sẽ trừng phạt anh ta để làm gương cho kẻ khác và để cho những người da đen khác phải từ bỏ ý định chạy trốn. Hai đứa khác có ý định đưa vợ của anh chàng thanh niên kia về Nouvelle-Orléans bán lấy tiền. Chúng nó tính là có thể được tới 1.600 hoặc 1.800 đô la. Còn đứa bé thì phải trả lại gã lái buôn đã mua đứa trẻ. Anh chim và bà mẹ thì phải trở về với chủ ở bang Kentucky. Hai người sang đầm ở một thành phố trên phía bắc hứa sẽ bắt giữ những người chạy trốn. Người thiếu phụ sẽ bị đưa ra trước một quan tòa. Một thằng ở trong bọn á, bé loắt choắt à, nói năng trôi chảy. Nhất quyết là người thiếu phụ sẽ về tay nó và nó sẽ đưa xuống phương Nam. Bọn chúng biết đêm nay chúng ta sẽ đi đường nào. Chúng nó 6 hoặc 8 đứa sẽ đuổi theo kịp chúng ta. Vậy bây giờ làm thế nào? Mọi người xung quanh nghe kể chuyện. Cái cảnh ấy đáng cho một họa sĩ có tài vẽ nên một bức tranh. Bà Razen giơ hai bàn tay dính đầy bột lên trời. Nét mặt bà lộ vẻ lo lắng. Ông Simon trầm ngâm suy nghĩ. Eliza, hai tay ôm chặt cổ chồng, sợ hãi nhìn chồng. George thì nắm chặt hai tay, mắt ném ra những tia lửa. Anh chính là hình ảnh của bất kỳ ai biết rằng vợ mình sắp phải mang ra bán đấu giá, con mình sắp phải nộp cho một thằng buôn nô lệ. Và tất cả những việc đó được pháp luật của một nước theo đạo Gia Tô che chở. Eliza khẽ nói với chồng, giọng yếu ớt. Anh George ạ, biết làm thế nào? Người chồng trở vào buồng, xem lại vũ khí, nói dứt khoát. Anh biết anh sẽ phải làm gì? Phineas gật đầu, nói với ông chủ nhà. Úi chà, anh Simon à, anh xem, chúng ta sẽ bắt buộc phải làm gì? Ông Simon thở dài. Tôi biết, cầu trời đừng bắt ta phải đến nước đó. George nói lớn. Tôi không muốn một ai phải liên lụy về công việc này. Nếu các ông cho tôi mượn xe và chỉ cho tôi đường đi, tôi sẽ đi một mình đến trạm sau. Jim khỏe như một con voi và can đảm như bất kỳ ai đứng trước cái chết và sự tuyệt vọng. Còn tôi cũng vậy. Phineas mỉm cười. Anh bạn à, tôi sẵn lòng tin như vậy. Nhưng anh cần người đưa đường. Anh cứ tự do chiến đấu. Tôi biết đường đi, mà anh thì không biết. George cãi. Tôi không muốn ông liên lụy gì việc này. Phineas tức giận, con mắt vừa có vẻ kỳ lạ, vừa cương quyết. Liên lụy hả? Khi nào anh làm cho tôi phải liên lụy? Anh bảo cho tôi được biết chứ. Ông Simon nói. Phineas là một người khôn ngoan, lại thận trọng. Anh George à, anh nên theo lời khuyên của anh ấy là hơn. Và... Rồi một tay đặt lên vai chàng thanh niên da đen, một tay chỉ hai khẩu súng ngắn, ông nói thêm. Chớ quá vội dùng những vũ khí này nha. Thanh niên nóng như lửa ấy. George đáp. Tôi không tấn công ai hết. Tất cả những gì mà tôi đòi hỏi ở xứ sở này là để cho tôi được yên thân ra đi. Nhưng mà... Bỗng anh dừng lại, sa sầm xuống. Gân trên khuôn mặt lại giật giật. Anh nói tiếp. Người ta đã bán chị tôi ở chợ Nouvelle-Orléans. Tôi biết người ta bắt chị tôi làm gì, và bây giờ tôi có hai cánh tay khỏe mạnh để bảo vệ vợ tôi. Người ta sẽ đến bắt vợ tôi để đem bán, lẽ nào tôi lại khoanh tay đứng nhìn? Tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước khi chúng bắt được vợ con tôi. Các ông có thể chê trách tôi về việc đó không? Ông Simon đáp. Không ai chê trách anh được hết. Kẻ nào gây ra vụ chém giết này là kẻ vô phúc. Thưa ông, giả thử là ông có hành động như tôi không? Ông Simon đáp. Cầu trời, đừng bắt tôi gặp cảnh đó. Tay tôi yếu lắm. Phineas khoa hai tay lên, như những chiếc cánh quạt của chiếc cối xe gió, nói. Ở trường hợp đó, tay tôi sẽ cứng rắn lạ lùng. Anh George à, kẻ nào có nợ máu với anh, tôi coi xác nó chẳng ra gì. Ông Simon đọc một câu kinh thánh. Trước con mắt của Thượng Đế, con người giận dữ là sai lầm. Cầu Thượng Đế làm cho chúng ta tránh được những sự khiêu khích. Phineas kết luận. Thế nhưng mà Nếu chúng ta bị khiêu khích, thế nào nhỉ? Thì chúng nó cứ việc mở mắt ra mà coi. Ông Simon mỉm cười. Rõ ràng anh sinh ra không phải để làm người quê cơ. Ông bạn ơi, con người cũ vẫn thắng đó. Phineas trước kia là một tay săn bắn cừ. Phát súng của anh không bao giờ bắn chệch con thú. Nhưng sau khi yêu một cô quê cơ xinh đẹp, anh đã chịu khuất phục trước nhan sắc quyến rũ của cô và anh gia nhập đoàn thể bên cạnh nhà với tư cách là một hội viên hoạt động. Tính tình anh thật thà, giản dị, chẳng ai chê trách. Những người quê cơ thuần khiết nhất cũng chỉ nhận thấy được ở anh thiếu lòng tin nồng nhiệt. Bà Razen mỉm cười nói, anh bạn Phineas chỉ làm theo ý muốn của mình, nhưng chúng ta đều biết tấm lòng anh rất tốt mà. George nóng ruột hỏi, ta chẳng cần nhanh chân nhanh tay lên hay sao ạ? Phineas đáp, tôi dậy từ 4 giờ sáng, cứ theo lời bọn chúng bàn tán với nhau, thì ta sẽ lên đường trước bọn chúng 2 hay 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà dù sao, trời chưa tối thì chưa nên đi, bởi vì trong các thôn xóm chúng ta phải đi qua, có những kẻ không tốt. Nếu họ thấy xe của chúng ta, họ có thể can thiệp. Như thế chỉ mất thời giờ vàng ngọc của chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ là 2 giờ nữa, chúng ta có thể lên đường được. Để tôi đi nói chuyện với Misen. Tôi sẽ bảo anh ta cưỡi ngựa đi theo chúng ta, xem xét trên đường. Nếu anh thấy một toán người, anh sẽ phóng ngựa báo cho chúng ta biết. Anh có thể bắn một phát súng, làm hiệu cho chúng ta biết có nguy hiểm. Rồi tôi cũng sẽ bảo anh Jim và bà mẹ hãy sẵn sàng. Tôi còn phải đi thắng cương ngựa nữa. Chúng ta đi trước bọn chúng nhiều, mai ra chúng ta sẽ đến trạm trước bọn chúng. Anh Roger à, can đảm lên. Không phải lần đầu tiên tôi gặp cuộc thử thách này đâu. Phineas nói, rồi bước ra, đóng cửa lại. Ông Simon nói, Phineas rất tài, anh ấy sẽ gắng hết sức vì anh đó, anh Roger à. Tôi chỉ ân hận vì chúng tôi mà các ông gặp nguy hiểm. Anh chớ có nói như vậy. Chúng tôi giúp đỡ anh là chúng tôi làm theo lương tâm của chúng tôi. Chúng tôi không thể làm khác được. Rồi ông quay lại nói với bà Razen. Bây giờ mẹ nó à, phải chuẩn bị mau tay lên. Không thể để các bạn đói bụng mà lên đường được. Bà Razen và con gái làm bánh ngô, dăm bông, thịt gà. Còn hai vợ chồng George ngồi trong buồng nói với nhau những câu chuyện của một cặp vợ chồng biết rằng sắp sửa phải xa nhau. Có lẽ phải vĩnh viễn xa nhau. Em Eliza, những kẻ có bạn bè, nhà cửa, đất đai, tiền bạc cũng không thể yêu nhau như chúng mình. Những người chỉ có tình yêu. Em yêu quý, trước khi biết em, chẳng có ai là người anh yêu, trừ người mẹ khốn khổ của anh và chị Emily. Anh như còn trông thấy người chị đáng thương đó. Cái buổi sáng thằng lái buôn mang chị ấy đi, chị ấy đến xó anh nằm, bảo anh là em George tội nghiệp. Thế là em mất người bạn cuối cùng của em rồi. Sau này em sẽ ra sao? Em à. Anh đứng dậy, ôm lấy chị. Anh khóc. Anh nức nở khóc. Chị cũng khóc. Trong 10 năm trời đằng đẵng, đó là những lời nói êm dịu cuối cùng. Lòng anh rắn lại, khô như đá. Cho đến ngày anh được thấy em. Em đã yêu anh. Trời ơi, anh như được sống lại. Từ đó anh là một con người khác. Từ nay, anh sẽ nhỏ đến giọt máu cuối cùng để giữ lấy em, không cho chúng nó cướp đi mất. Kẻ nào muốn cướp em, phải bước qua xác của anh mới cướp được. Eliza nức nở khóc. Ôi lạy Chúa thương lấy chúng con. Nếu Chúa cho cả hai chúng mình cùng thoát khỏi nước này, chúng mình sẽ chẳng đòi hỏi gì khác nữa. George dùng dậy hỏi. Chúa ở về phía chúng nó hay sao? Chúa có trông thấy những việc chúng nó làm không? Tại sao Chúa lại để cho chúng nó hành động như vậy? Những kẻ độc ác bảo rằng Kinh Thánh tán thành họ. Và dầu sao, họ cũng có đủ mọi quyền hành. Họ giàu có, họ khỏe mạnh, họ sung sướng. Họ thuộc về nhà thờ và chờ đợi được lên trời. Cuộc sống đối với họ thật dễ dàng. Họ muốn sống như thế nào thì sống. Còn những người khốn khổ theo đạo cũng tốt như họ. Hay tốt hơn nữa thì nằm trong bụi bặm ở dưới chân họ đó. Họ mua những người đó, bán đi, buôn bán máu người ta, buôn bán những tiếng rền rỉ, những giọt nước mắt. Vậy mà Thượng Đế cho phép như vậy. Bà Razen đến cầm lấy tay Eliza, dắt chị ra bàn ăn. Mọi người vừa ngồi vào bàn, thì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Cửa mở, bà Ruth bước vào.
Tôi vội đến đây nè, mang bít tết cho cháu bé. Cô ba đôi bằng len dày tốt lắm. Ở Canada, trời rét lắm.
Eliza, chị như thế nào? Vẫn can đảm chứ hả?
Bà vòng ra sau bàn, dúi một cái bánh ngọt vào tay Harry.
Tôi mang cả một gói bánh cho cháu đây nè.
Bà nói vậy, tay cố rút ở túi ra một gói bánh.
Trẻ con nó ăn suốt ngày à, chị biết rồi đó.
Eliza cảm động nói.
Dạ cảm ơn bà tốt quá.
Bà Razen bảo.
Lại ngồi đi, chị Ruth. Chị ăn với chúng tôi nha.
Dạ không được đâu ạ. Tôi vừa đưa cháu bé cho anh John bế rồi, lại đang dở mẻ bánh bích quy ở trong lò nữa. Tôi không chạy về ngay á, thì anh John làm cháy hết. Rồi lại để thằng cháu ăn hết lọ đường cho mà coi.
Bà vừa từ chối, vừa cười.
Dạ thôi vậy, chào chị Eliza nha. Cầu Chúa phù hộ cho chị nha.
Bà Ruth nhanh nhậu bước ra ngoài. Một lát sau bữa ăn, một chiếc xe ngựa lớn che giải bạc đổ trước cửa nhà. Đêm đầy sao, Phineas nhảy xuống đất, đỡ mọi người lên ngồi trên xe. George tay bế con, bước ra. Anh bước đi kiên quyết, nét mặt bình tĩnh.
Eliza níu sát lấy anh. Bà Razen và ông Simon là những người đi sau cùng.
Phineas bảo những người ngồi trên xe.
Ta hãy xuống một lát, để tôi xếp lại chỗ cho mọi người ngồi thoải mái hơn đã.
Bà Razen nhanh nhẩu.
Đây hai tấm da trâu đây.
Phineas à, xếp chỗ ngồi cho khéo vào. Suốt đêm ngồi trên xe, mệt lắm đó.
Jim bước xuống đầu tiên. Anh đỡ lấy bà mẹ già đang níu chặt lấy tay anh. Bà cụ tội nghiệp, lo lắng nhìn chung quanh. Hình như lúc nào bà cũng sợ kẻ đã hành hạ bà đột nhiên xuất hiện.
George hỏi, giọng cương quyết nhưng khe khẽ.
Súng của cậu đã lắp đạn chưa?
Tất nhiên.
Nếu bọn chúng tới, chúng mình phải làm gì? Cậu nhất quyết rồi chứ?
Jim rướn mình lên, hít khí trời mát mẻ đáp.
Nhất quyết. Cậu tưởng mình để bọn chúng bắt bà cụ nhà mình hả?
Trong khi hai người trao đổi câu chuyện ngắn gọn với nhau, Eliza đến chào từ biệt bà Razen. Ông Simon đỡ chị trèo lên xe. Chị ngồi nơi trong cùng, trên những tấm da trâu, tay ôm con. Rồi người ta đỡ bà cụ lên xe. Còn George và Jim ngồi ở chiếc ghế dài trước mặt họ.
Phineas trèo lên ngồi ở chiếc ghế đánh xe.
Ông Simon ở bên ngoài nói.
Thôi, xin chào các bạn.
Tất cả mọi người ở trong xe đáp lại. Cầu Chúa phù hộ cho ông. Chiếc xe chuyển bánh, chạy lắc lư trên con đường đóng băng. Con đường khó đi, tiếng bánh xe lạo xạo. Không ai nói chuyện được. Hết giờ này đến giờ khác trôi qua, xe cứ chạy hoài, chạy qua rừng, qua những cánh đồng quạnh quẽ. Lên đồi, xuống lũng, mỗi lúc một xa, xa mãi. Thằng bé đã ngủ, đè nặng trĩu trong lòng mẹ. Bà cụ khốn khổ đã quên mất mọi nỗi khủng khiếp. Suốt đêm, mặc dầu lo âu, Eliza không thể không nhắm mắt ngủ. Phineas có vẻ hoạt động hơn cả. Để cho qua thì giờ, anh quýt sáo, những điệu chẳng giống những bài thánh ca của người quê cơ chút nào. Khoảng 3 giờ sáng, George bỗng nghe thấy tiếng gió ngựa đập xa xa. Anh sợ kiểu tay Phineas. Lập tức, Phineas cho dừng ngựa lại, nghe ngóng. Anh nói,
chắc hẳn là Misen rồi. Hình như tôi nhận ra tiếng phi ngựa của anh ta.
Anh đứng dậy, lo lắng nghiêng đầu về phía có tiếng gió ngựa. Một lát, thấy lờ mờ bóng một người cưỡi ngựa trên đỉnh một ngọn đồi xa xa. Anh ta đang phi nước đại.
Phineas kêu, chắc là anh ta rồi.
Không lưỡng lự một giây, George và Jim nhảy xuống đất. Mọi người yên lặng chờ đợi, hướng cả về phía người đưa tin đang mong đợi. Anh ta cuốc dưới lòng thung lũng, nhưng tiếng gió ngựa đập dữ dội cứ gần mãi. Và sau cùng, thấy anh xuất hiện trên ngọn một quả đồi nhỏ, đã có thể nghe tiếng nói.
Phineas hét lên. Đúng là Misen rồi!
Rồi anh thét lên.
Này! Misen! Phineas đó hả? Phải rồi! Có tin gì đó? Bọn chúng tới hả? Ngay sát đây rồi, độ 8 hay 10 đứa. Chúng nó uống rượu mạnh, chửi bới như bọn du đạo.
Misen vừa nói dứt lời thì tiếng một đoàn ngựa phi xa xa theo làn gió dẫn tới. Phineas ra lệnh.
Lên xe mau! Nếu đánh nhau thì phải đến một nơi cách đây không xa.
Mấy anh chàng thanh niên nhảy phốc lên xe. Phineas quất ngựa chạy, còn Misen cưỡi ngựa đi kèm. Chiếc xe lúc lắc nhảy chồm lên, tưởng như bay lướt trên mặt đất đóng băng. Tiếng gió ngựa vượt đuổi theo sau mỗi lúc một rõ hơn. Những người đàn bà trên xe đã nghe thấy, sợ hãi ngoái nhìn về phía sau. Chẳng mấy chốc, họ thấy nổi trên nền trời màu hồng buổi bình minh mới rạng sáng bóng một đoàn người cưỡi ngựa. Qua một quả đồi nữa, hẳn là quân thù đã trông thấy chiếc xe căng vải bạc trắng rất dễ nhận ra từ xa. Họ nghe thấy trong làn gió đưa tới tiếng hò reo thắng lợi của bọn chúng. Eliza thấy người bủng rủng, chị luống cuống ghì chặt con trong lòng. Bà cụ già vừa rên rỉ vừa cầu kinh, còn George và Jim thì nắm chặt lấy súng một cách tuyệt vọng. Bọn cưỡi ngựa đã đến gần, bỗng cái xe quay ngoặt đến sát chân một hòn núi dốc ngược mọc lên như một ngọn núi trơ trọi giữa đồng ruộng phẳng lì. Hòn núi đang sẫm nặng nề chọc thủng bầu trời ngày một sáng rõ. Nơi này có vẻ là một chỗ trú, một chỗ nấp túp. Nơi đây Phineas biết rất rõ, khi còn đi săn anh quen thuộc những nơi như thế. Chính vì muốn tới hòn núi này mà anh đã quất ngựa chạy cho mau. Anh giữ ngựa nhảy xuống đất. Anh hét lên.
Tiến lên đi! Tất cả xuống xe! Trèo lên những tảng đá này theo tôi! Misen! Buộc ngựa vào xe! Rồi đánh xe chạy về nhà ông Amaria! Bảo ông ấy đến đây ngay! Cả mấy người con trai nữa! Để nói chuyện với bọn này!
Trong giấy mắt, mọi người đã nhảy xuống đất. Phineas nhấc thằng bé lên tay mình, kêu to.
Được rồi! Mấy anh đỡ các bà trèo lên! Chạy mau! Mau hết sức lên!
Họ chẳng cần những lời thúc giục. Thoát một cái, họ vượt qua hàng rào, lao về phía những mỏm núi. Còn Misen thì buộc ngựa vào xe, rồi đánh xe phi nước đại. Phineas nói thêm.
Tiến lên đi!
Đã đến núi, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông và của những ngôi sao còn nán lại trên trời, họ thấy một con đường hẻm dẫn lên đỉnh núi. Phineas giảng giải.
Đây là chỗ núp của bọn đi săn chúng tôi. Lại đây.
Anh chỉ con đường hẻm, rồi nhảy thoăn thoắt trên các mỏm đá như một con dê. Tôi vẫn ôm thằng bé trong tay. Jim bước theo sau, và bà cụ đang run rẩy trên vai. George và Eliza là những người đi sau cùng. Bọn cưỡi ngựa đến gần hòn núi, rồi vừa chửi rủa vừa la hét. Chúng xuống ngựa, chuẩn bị đuổi theo. Đoàn người vừa đi trước đã leo lên đến đỉnh núi. Con đường xuyên qua một cái ngách, chỉ một người đi lọt. Bỗng bọn họ thấy trước mặt một cái khe, rộng chừng trên một thước. Bên kia khe, một mỏm núi, cách xa hẳn mỏm núi này. Sườn dốc thẳng đứng, làm thành một góc thước thợ với cái thành trì kiên cố này. Phineas nhảy qua khe, đặt thằng bé xuống một mỏm đá phẳng phủ rêu. Rêu đẫm sương lạnh bao phủ hòn núi, như một dải ren trắng muốt. Anh ra lệnh.
Nào, đến lượt các bạn. Nhảy. Tất cả nhảy qua đây. Nếu các bạn còn thiết tha yêu đời.
Lần lượt, họ nhảy qua cái khe. Những phiến đá làm thành một cái bờ, ngăn không cho người ở dưới nhìn thấy họ. Phineas sung sướng nói.
Như vậy là xong rồi.
Anh đưa mắt nhìn qua bức thành ngang, xem xét bọn bên dưới đang đuổi theo. Chúng nó cũng leo lên những tảng đá. Anh nói to.
Cứ để cho chúng nó lên bắt chúng ta đi. Thằng nào muốn lên tới đây, phải một bình lách vào giữa hai bức thành vách kia. Đó là cái bia đạn tuyệt vời cho những khẩu súng của các bạn. Đó, các bạn cũng có thể thấy đó.
George đáp.
Tôi đã thấy rồi. Bây giờ, việc này là việc của chúng tôi. Xin ông để cho chúng tôi đảm nhận mọi trách nhiệm và chiến đấu đi.
Phineas vừa nhai mấy chiếc lá anh hái được, vừa nói.
Anh George, nhiệm vụ của anh là chiến đấu. Còn tôi chắc sẽ thú vị được xem cảnh chiến đấu này. Nhưng mà trong kia, hình như bọn chúng đang bàn bạc gì với nhau ở dưới kia. Chúng đang ngẩng đầu lên, chẳng khác gì đàn gà trước khi nhảy lên chuồng. Hay là trước khi chúng nó lên, anh thử khuyên nó một đôi điều, báo trước cho chúng biết, mình sẽ niềm nở đón tiếp chúng nó như thế nào đi.
Bây giờ ánh sáng ban mai chiếu vào bọn người ở dưới núi, nên trông bọn chúng rõ hơn. Chúng gồm những đứa chúng ta đã quen biết cả, Locker và Mark, kèm theo hai thằng sang đầm và mấy đứa lưu manh chúng nhặt nhạnh được trong quán rượu dọc đường. Một hay hai cốc rượu cồn đã làm cho mấy tên này nhận tham dự vào cuộc săn bắt những người da đen. Một đứa kêu:
"Ê Locker, thỏ của mày đã chui vô bẫy rồi đó."
Locker nói: "Tao thấy chúng nó leo lên trên kia. Có một con đường đây này. Tao đề nghị chúng ta cũng cứ leo thẳng lên đó. Cao như thế, chúng nó chẳng dám nhảy xuống đâu. Chẳng mấy chốc mà tóm được chúng nó rồi."
Mắt không đồng ý: "Chúng nó có thể nấp sau những tảng đá mà bắn xuống đó. Như vậy khó chơi lắm, mày hiểu không?"
Locker khinh bỉ đáp: "Bao giờ mày cũng sợ cho cái xác của mày. Nguy hiểm cái nỗi gì. Tụi da đen đó sợ mất mật rồi." Mắt bẻ lại: "Tao tự hỏi là tại sao tao lại không tìm cách bảo vệ cái xác của tao chứ. Tao chỉ có độc một cái xác mà thôi. Bọn da đen có khi đánh ra trò đó nha."
Vừa lúc đó, George hiện lên trên bọn núi, phía trên đầu bọn kia. Anh hỏi giọng bình tĩnh, dõng dạc:
"Các ông là ai? Các ông muốn gì?"
Locker đáp:
"Chúng tôi muốn bắt một bọn da đen chạy trốn. Một thằng tên là George, một con tên là Eliza và thằng con của chúng nó. Một tên là Jim và một con mụ già. Chúng tôi có nhân viên cảnh sát đi theo. Chúng tôi còn có lệnh hợp pháp bắt giữ chúng nó nữa. Những đứa da đen đó, chúng tôi sẽ bắt được chúng nó. Nghe rõ chưa? Mà có phải mày là George miền Sandy bang Kentucky không đó?"
"Đúng, tôi là George đây. Ông Harris ở bang Kentucky coi tôi như của riêng của ông ta. Nhưng mà bây giờ, tôi là một người tự do. Tôi ở trên một miếng đất tự do. Tôi yêu cầu phải trả lại vợ tôi, con tôi cho tôi. Jim và bà mẹ của anh ấy cũng đang ở đây. Chúng tôi có vũ khí để tự vệ. Chúng tôi có ý định dùng vũ khí đó. Nếu các ông muốn, các ông cứ việc leo lên. Người nào vào đúng tầm súng của chúng tôi sẽ chết ngay. Cả những người đi sau nữa cho đến người cuối cùng."
Một gã lùn một mẫu và có chứng hen vừa tiến lên vừa nói:
"Thôi thôi ông trẻ ơi, cái giọng lưỡi chẳng hợp với mày đâu con à. Mày thấy đó, chúng tao là nhân viên tòa án đây. Chúng tao có pháp luật, lại có cả quyền hành nữa. Tốt hơn hết là đầu hàng đi, đừng có dở chuyện. Bởi vì sao? Bởi vì cuối cùng mày vẫn chỉ khó như vậy thôi."
George chua chát nói: "Tôi biết lắm mà. Các ông có pháp luật và quyền hành ở phía các ông. Các ông muốn cướp vợ tôi đi để mang về New Von Oakley ăn bán. Các ông muốn nhốt thằng con tôi như một con bê trong chuồng bò của một gã tay buôn. Muốn đưa bà mẹ già của Jim về nhà cái thằng quái vật đã đánh đập hành tội bà ta. Chỉ vì nó không được hành hạ con bà ta. Các ông muốn đưa Jim và tôi trở về để chúng tôi bị đánh đập, bị tra tấn, bị giày xéo dưới gót chân của những người mà các ông gọi là chủ. Pháp luật dung túng các ông làm những việc đó thật là một sự ô nhục. Nhưng các ông không bắt được chúng tôi đâu. Chúng tôi không công nhận pháp luật của các ông. Chúng tôi không công nhận đất nước của các ông. Ở đây, dưới gầm trời này, chúng tôi sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng."
Trong lúc đọc bản tuyên ngôn độc lập ấy, George in bóng rõ rệt trên nền trời đỏ úi buổi rạng đông, làm cho má anh bóng đỏ như đồng. Giọng nói anh cháy bỏng vì bất bình và tuyệt vọng. Cô mắt u sầu của anh sáng như lửa và như để kêu thấu trời. Anh giơ tay lên cao. Bao giờ cái cử chỉ ấy, con mắt ấy, tiếng nói ấy, hành động ấy cũng làm cho những kẻ hành tội người khác phải im bặt. Bởi vì lòng gan dạ và ý chí thường thắng những kẻ tồi tàn nhất. Chỉ có mắt là trơ như đá. Nó lặng lẽ giơ súng và lẳng lặng ngắm bắn George. Sau đó, nó lạnh lùng chùi súng vào tay áo, bảo:
"Chúng mày biết rồi đó, bắt được nó, dù bắt sống hay đã giết chết, đều được trả cùng một giá."
George nhảy lùi một bước. Eliza kêu một tiếng khủng khiếp. Viên đạn lướt qua tóc George, suýt chạm vào má Eliza, cắm phập vào một thân cây. George vội bảo:
"Không sao cả Eliza."
Phineas khuyên: "Anh nên nấp vào một chỗ, nói chuyện với bọn côn đồ này thật vô ích."
George làm như không nghe thấy lời nói ấy. Anh bảo Jim kiểm tra lại những khẩu súng.
"Đồng thời phải nhìn kỹ cái hành lang đó nhé. Đứa đầu tiên để mình bắn cho. Cậu bắn thằng thứ hai. Và cứ thế mãi. Không được hai người cùng bắn một đứa."
"Nhưng mà nếu cậu không hạ được nó?"
George lạnh lùng đáp:
"Mình hạ được chứ.
Phineas nói một mình.
Được, được, anh chàng thanh niên này giỏi.
Sau phát súng của mắt, bọn săn người lưỡng lự một lát. Một đứa đưa ra ý kiến.
Chắc hẳn là cậu bắn trúng một đứa rồi đó. Mình nghe thấy một tiếng kêu.
Locker nói.
Để tao leo lên. Có đời nào tao sợ bọn da đen chứ? Đứa nào muốn theo tao?
Nó vừa leo lên các tảng đá, vừa hỏi như vậy.
George nghe rõ từng tiếng. Anh giơ súng lên, xem xét lại và chỉa về phía hành lang. Kẻ leo lên đầu tiên sẽ ló ra ở đó.
Một đứa gan dạ nhất bọn đi theo Locker. Thế là đường đã mở, cả bọn cùng trèo lên. Đứa đi sau đẩy đứa đi trước. Như vậy chúng đi nhanh hơn là nếu chỉ có một đứa.
Chúng tiến lên. Một lát sau, thằng Locker lù lù hiện ra, ngay bên miệng cái khe.
George bắn. Viên đạn trúng sườn Locker. Mặc dù bị thương, nó vẫn không chịu lùi. Nó rống lên như một con bò tót quá dại, nhảy chồm sang bên kia khe, rơi đúng vào giữa toán người, trên mỏm đá bằng phẳng.
Phineas tiến lên, lấy hai cánh tay dài đẩy nó ra, hét lên.
Ông bạn ơi, ở đây chẳng ai thiết gì ông bạn đâu.
Locker lăn xuống khe. Nó lăn lăn giữa những cành cây, bụi rậm, đá tảng và nằm còng queo ở bên dưới, sâu đến trên 10 thước, đau đớn rên rỉ. Lẽ ra ngã như vậy nó đã chết rồi, nếu áo quần nó không mắc vào những cành cây vững chắc. Tuy vậy, nó bị giăng rất mạnh, chẳng có gì là thú vị cả. Mắt gầm lên.
Trời ơi, một lũ quỷ mà!
Rồi nó tháo lui, cương quyết hơn lúc nó bò lên. Tất cả bọn bỏ chạy theo, cả cái gã sen đầm béo mướp vừa vã mồ hôi vừa thở hổn hển. Mắt ra lệnh.
Xuống, nhặt lấy Locker lên. Để tao lên ngựa đi tìm viện trợ.
Mặc những tiếng phản kháng và những tiếng hò nhạo báng của đồng bọn, nó phi ngựa chuồn mất. Một đứa làu bào.
Cái đồ vô lại mà, chính nó chủ trương việc đuổi bắt này, vậy mà bây giờ nó bỏ mặt chúng mình ở đây.
Một thằng khác nói.
Thôi đi nhặt thằng kia lên đi. Nói cho thiệt, nó sống hay chết mặc kệ nó.
Bọn chúng lách qua bụi rậm rất khó đi. Tiến về hướng có tiếng Locker rên rỉ. Chúng tìm thấy chỗ gã yên hùng nằm, miệng hung hăng chửi bới. Hay là đang kêu rên cũng không kém rầm rỉ. Một đứa bảo nó.
Locker à, mày làm gì mà kêu to quá vậy? Mày bị thương có nặng không? Tao không biết, nhất tao vậy với. Cái thằng Quaker chó chết, đồ ôn vật. Không có nó hả, thì tao đã ném được một hay hai thằng xuống cái khe này, xem chúng nó có sướng cái thân không.
Khó nhọc lắm mới giật được nó dậy, phải dìu nó đi. Cuối cùng cũng tới được chỗ mấy con ngựa.
Locker phát cáo.
Chỉ cần chúng mày đưa tao trở lại quán rượu thôi. Đưa cho tao một cái mùi xoa, hay là một mảnh vẽ để tao buộc vết thương cho cầm máu.
George cúi khom trên bờ đá, thấy bọn chúng đang cố sức nhấc thằng Locker lên một con ngựa. Nhấc từ mấy lần chẳng ăn thua gì, Locker rơi phịch xuống đất. Cả bọn côn đồ bỏ mặc tôm Locker bị thương nằm lại. Chúng lên ngựa và đi mất. Những người da đen và Phineas thương hại Locker, giật hắn lên xe ngựa và đưa về nhà một người quê cơ để chữa thuốc.